chúng đại chúng chấp tay niệm Phật hộ quý vị.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì hôm nay chúng ta học qua một cái bài pháp, nó cũng đi chuyên sâu về thiền tập. Thì trước khi mà đi vào cái phần chính của cái bài pháp ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cho quý Phật tử hai câu chuyện. Tức là câu chuyện thứ nhất là câu chuyện đời xưa, và cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện thời hiện nay, mà những vị có những cái năng lực tu thiền như thế nào để mà đối phó một khi mà cái hoàn cảnh khổ nó đến, hoặc là những cái nghịch duyên nó đến, thì cái sức chịu đựng của cái người tu thiền như thế nào. Thì hai mẫu chuyện, tức là mẫu chuyện thứ nhất kể như thế này: trong cái quyển mà Cái Dũng của Thánh Nhân, cứ kể lại là một hôm cái ông Thượng Đế đó, ông mới thấy là tất cả các vị thần ở trên trời, người nào cũng cho mình là có sức mạnh hết, không ai chịu nhường ai hết. Cho nên một hôm ông mới hợp hết tất cả những vị thần, ông nói là bây giờ coi ai là người có sức mạnh nhất. Thì bỗng nhiên có một vị thần bước ra, mà ông thần này á, ông vừa chỉ lên trời một cái, thì bất thình lình là sấm chớp nó nổ lên, sấm chớp nổ lên là rất là dữ dội. Thì tất cả những vị thần ai cũng hoảng sợ hết, thì họ tin minh rằng là cái vị thần này là có sức mạnh, bởi vì một khi mà sấm chớp mà nó nổ lên đó, thì tất cả những vị thần khác đều sợ hãi hết. Thì khi mà ai cũng công nhận cái vị thần này có sức mạnh, tự bây sao mình ấy để mình nghe pháp nó dễ, mình nghe pháp nó dễ hơn. Thì bỗng nhiên có một vị thần thứ hai, ông bước ra. Khi mà ông bước ra thì ông chỉ xuống mặt đất một cái, thì bỗng nhiên sóng nó nổi cuồn cuộn lên. Thì khi mà sóng nó nổi cuồn cuộn lên thì tất cả những vị thần đều sợ hãi và công nhận cái âm thần này là có sức mạnh. Nhưng mà bỗng nhiên có một vị thần thứ ba, ông bước ra một cái, ông chỉ xuống một cái, thì bất ngờ những cái ngọn núi nó nổ tung lên, nó nổ rất là dữ dội, đó là những cái ngọn núi lửa nó phun lên. Nói chung là tất cả những vị thần đều có một cái sở trường của mình, ai cũng có những cái sức mạnh. Mà bây giờ phân định ra ai là người mạnh nhất thì cuối cùng không có tìm ai được hết. Mà cuối cùng cái ông Thượng Đế ngồi trên cao ông nhìn xuống thấy một người có sức mạnh. Biết người nào không? Để chúng biết người nào không? Ông mới phát hiện ra rằng khi sấm nổ, khi động đất, khi sóng thần nó đến, trên nét mặt ai cũng sợ hãi hết, mà chỉ có một người ngồi yên tĩnh, sắc mặt không biến đổi, Thượng Đế chỉ ông này là sức mạnh nhất. Cũng vậy, đại chúng nhớ lại là 2012, đúng không? Tất cả mọi người đều nói là tận thế rồi, đủ hết, ai cũng giống nhau hết. Có những người Phật tử con họ đang học bên Mỹ là kêu về sợ quá. Nhưng mà đặc biệt nhất là những người mà chuyên sâu về thiền, mà bất động, không dính dáng, tu cái đến cảnh giới đó, đúng không? Cho nên tôi có một người ông kể lại, lúc trước ông qua bên Nhật, ông đi du lịch, thì ông đến một cái khách sạn nọ, thì ông quen một người Nhật. Thì tối đêm đó, bỗng nhiên nó có một cái trạng thái là động đất, ai cũng sợ hãi hết. Khi mà cái khách sạn nó lung, người ai cũng sợ, người thì nhảy qua cửa sổ, người thì nhảy tìm cách để mà trốn hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà đặc biệt nhất là có một người ông ngồi bất động, nó động kiểu mà bất động, cuối cùng nó trở lại trạng thái bình thường. Ông Phật tử ông hỏi tất cả mọi người trong khách sạn từ nhỏ đến lớn ai cũng sợ hãi, mà tại sao anh ngồi bất động, anh nhờ gì? Ông nói một câu, nhờ gen. Gen là gì? Hả? Gen tức là thiền. Thì hôm nay chúng tôi muốn gửi cho quý Phật tử một đề tài sức mạnh của thiền. Hỏi thật quý Phật tử, đây mình hỏi thật nha, mình hỏi thật luôn, mình phải thúng thật mình trả lời. Ở đây là ai cũng công nhận là đệ tử, là tâm môn của Hòa Thượng Trúc Lâm, đúng vậy không? Mà cái ai mà thật tu đúng cái con đường hướng của Hòa Thượng chỉ không? Thú thật đi. Vừa rồi tôi qua bên Úc á, chúng tôi mở khóa tu 7 ngày kiểm tra hết lần lượt luôn. Nhưng hôm nay tôi mới mạnh dạn tôi hỏi, hay là mình xài một món đồ mình thấy nó hơi lạc, cái mình bỏ một chút muối, bỏ chút tiêu, chút bột ngọt, rồi mình xào quá xào lại cho cái món đồ nó ngon. Thì đại chúng nhớ một cái điểm, khi một cú đánh nó trực diện thì nó có một cái sức mạnh, mà nó còn dần qua thì nó giảm cái độ sức mạnh. Nhớ kỹ điểm đó. Thì bây giờ mình muốn có năng lực của thiền, mình có sức mạnh của thiền, mình đối diện tất cả các pháp mà mình để mà vượt thoát các pháp, thì mình phải đi chuyên sâu về thiền. Đây tôi nói thẳng một điều luôn, chuyên sâu về thiền. Pháp nào cũng có Phật dạy, pháp nào cũng có Phật hết á. Mà ở người đời á, người ta nói làm sao? Nhất gì biết không? Nhất nghệ tinh. Thì nhất gì nữa? Một đời mà tinh xảo một nghề, cái đời mình tinh xảo một nghề thôi, thì cái thân mình nó vinh hiển. Tôi có một ông Phật tử này, ông làm cho tôi nè. Ông thợ mộc cũng biết, thợ hồ cũng biết, thợ điện cũng biết, thợ máy cũng biết, cái gì cũng biết hết. Mà đến nhà ông trời, nhìn trên trời thấy sao không? Nhiều nghề quá, thằng nghèo luôn. Ở đây mình nhớ một điều, Lục Tổ nói một câu như thế này nè. Phật nói tất cả pháp, nhớ nha, Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Mình chưa vô tâm thì mình phải cần tu tập một pháp nào đó trong tất cả các pháp mà Đức Phật đưa ra, một pháp thôi, không cần nhiều, một pháp mà Đức Phật đưa ra. Mà mình chuyên sâu thì mình mới thấy giá trị của cái phương pháp vận dụng. Mà khi mà chúng ta vận dụng tu tập thì nó có những cái diệu lực từ cái bản thể. Giờ đây ai mà thích hột sòn với tay lên. Hôm nào tôi cho quý tử một viên hột sòn bự gì đi, trả bự gì. Mà tôi ra một cái điều kiện là khi tôi cho quý Phật tử một viên hột sòn này rồi, về nhà không được đeo trên tay mà gắn vô tròng con mắt, ai dám nhận tôi cho liền. tôi còn dư ở nhà nhiều lắm. Ai dám nhận giơ tay lên. Thưa thầy, con rất là quý, nhưng mà cho con đeo trên tay thì được, nhưng mà gá vô trầm con mắt con giá. Cho nên thiền sư nói sao, mạc vàng tuy rất quý nhưng mà rớt trong con mắt nó cũng số. Cho nên có một người kiền tu anh Úc ông kể lại, ông là ông có một cái bằng tiến sĩ, một cái bằng bác sĩ, ông rất là nhiều bạn. Ông tu pháp của sư ông mình là 80 lận. Cái một hôm ông vô ông phân những cái đồ, cái biểu đồ trên cái não là người tu thiền, nó não nó làm sao á. Ông vô ông trình hòa thượng, để cho hòa thượng chỉ dạy. Ông nói là ông rất là biết ơn hòa thượng. Sư ông Túc Lâm chỉ phán một câu: chú bổn lai vô nhất hoặc. Ông về ông đốt hết những cái tư liệu mà ông mò khoảng 3-4 năm trời trình hòa thượng. Mà hòa thượng mới nói hết, chỉ phán một câu: chú xưa nay không một hoặc chỗ nào dính bụi dơ. Ba cái này là có dính dáng gì đâu. Mình đi sâu vào con đường thiền rồi mình thấy cái giá trị vô của tu tập, của thiền định một pháp thôi. Để chúng nhớ Lý Tu Lâm nó giỏi là nhờ gì biết không? Nó chuyên tập cái cú đá, ngày nào cũng tập hết đó, tập suốt luôn 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, ví dụ vậy. Mà nó đá một cái ai đỡ được. Còn mình tập nhiều quá đá là móc tùm lum hết, vô chết. Thấy không? Thì cái quả thật thì cái tu đạo nó cũng giống nhau thôi, chỉ nói. Bây giờ anh có duyên tu tịnh độ về chùa anh ngồi niệm Phật. Anh có duyên tu thiền, anh về thiền viện ngồi thiền, pháp là của Phật. Mà ý chúng tôi nói bây giờ muốn có sức mạnh là chỉ có một cái phương pháp duy nhất mình tu thực tập, gọi là răng rạc, thì mới thấy được cái giá trị của cái sự tu. Chứ còn mà nay pháp này mốt pháp kia thấy vòng. Mà Phật tử Việt Nam mình bây giờ đang dướng một cái tình trạng này. Cho nên tu nó tại sao tu có kết quả. Thấy không? Giờ cây mà đang dùi lấy lửa, chuẩn bị nó có lửa bỏ, chuẩn bị nó cháy lên mình bỏ. Bỏ là đi vòng thấy kết quả, cái dân dùi tiếp. Mình dạng dùi cái lấy lửa mà. Thấy không? Đó cho nên trong bài tâm quyết của Đại Đăng Quốc Sư ngài nói tất cả 1700 tất công án hoặc là đề mục dành cho thiền sinh hiến cả thân mình chỉ cốt làm cho họ thấy được bản lai diện mục. Tức là bây giờ để chúng thấy một cái điểm, dầu cho 1700 tất công án, dầu cho những cái ngữ luật, dầu cho bất cứ gì mà Đức Phật nói ra, mà mục đích là để nhận ra cái con người chân thật của mình, gọi là bản lai diện mục. Thấy không? Thì mình tu hết là bất cứ. Cho nên mình tu á, mình tu như thế nào đó nó phải có những cái thực tiễn và nó có những cái pha hồng chút. Thì khi mà mình nắm rõ được cái yếu huyết của sự tu hành rồi thì chúng ta cứ đi đến. Mình tu cái phương pháp thiền đặc biệt nhất là không có đợi ngộ, nhớ nha, không đợi ngộ mà cứ gieo cái nhân Phật thì cái quả Phật nó đến. Cho nên cái vấn đề mà ngộ được cái đạo rồi đó thì không tính không gian và thời gian. Vì không gian và thời gian nó là con đĩa của ý thức, từ cái ý thức mà mình đĩa ra. Còn khi mà nhận được cái đó rồi thì nó vượt thoát không gian thời gian, thì không nói là một đời hai đời không tính. Mà cái ai mà mạnh dạn đi con đường này, vì mình thử hỏi ai mạnh dạn đi thẳng một con đường này, quý tưởng mạnh dạn không? Cho nên á, lại đây ngày nói tiếp nè. Đức Thế Tôn ngồi thiền trong núi Tiết 6 năm, nhìn thấy sao mai giác ngộ, tức là thấy được bản lai diện mục.
thấy không?
À, tức là quy chiếu lại, không có phóng ra bên ngoài tìm cầu gì hết đó. Cho nên đó thì sư Đạo Nghiên nói là khi ông ngồi thì là ông đang làm Phật rồi, thấy không? Mình nghe kinh là gì? Nghe kinh là lời của Phật. Mình giữ được năm giới là hạnh của Phật, mà mình ngồi thiền là tâm của Phật, đủ quá rồi, trọn một ngày, thấy không? Đó cho nên là khi mình hiểu rồi thì mình mới thấy được cái giá trị khi chúng ta được sanh làm người, được gặp chánh pháp, được tu học đúng một con đường. Mà con đường này nói thẳng luôn, con đường này không phải là hòa thượng chỉ ra, mà hòa thượng khơi cái nguồn, giống như một cái con sông, một con suối nó bích lấp, hòa thượng khơi cái nguồn đó ra. Cho nên có một ông thầy, ông giảng á, ông giảng pháp, các em để cây đàn trước, ông hỏi Phật tử là Phật tử biết á, cây này là cây gì không? Cái gì? Hả? Thường thường cây đàn nó còn gọi là cái gì? Hả? Cây đàn thường thường gọi là đăng, không? Đăng là tiếng Hán, mà dịch ra tiếng Việt là gì? Hả? Để ông nói á, một có một người ngồi thiền, không? Họ để cái đàn trước gọi là gì? Thiền gì? Đó. Thiền gì? Thiền đăng. Mà thiền đăng mình dịch ngược lại là gì? Đó. Ông nói thiền đăng tức là thằng điên. Các tôi mới nói ông như thế nè, tôi nói ông nói cái này ra không phải ông chê những người tu thiền. Ông nhớ một điều, mà ông đang phỉ báng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tu thiền, ngài ngộ đạo, ông phỉ báng ông độ địa ngục. Ông quảng hồn lắm ấy. Ủa sao mà tôi nghĩ ông ra? Tôi nói nếu mà ông nghĩ ra ông có nói, bị cái đầu óc ông cạn lắm. Nhiều khi á, mình sanh ra làm người, cái đầu óc mình để mình nhìn xa trông rộng, đúng không? Mình thấy nhìn xa là cái vị nào ngồi thiền để mà thành tựu Phật quả, rồi phương tiện thiện xảo chỉ dạy cho tất cả các chúng sanh. Mà cái mấu chốt ban đầu là ngài tu tập về con đường thiền này sáng, thấy sao mai mọc. Mà ông nói thiền này là chết ông rồi, ông phỉ bán Phật cho phải phỉ bán ai đâu, phải không? Cho nên khi mình hiểu ra được rồi thì Khổng Tử có một câu: Người mà có cái nhìn xa thì không có cái buồn gần. Buồn gần là gì? Suốt cả cuộc đời mình cứ chạo cử về vấn đề này, sao mình tu yên được, thấy không? Cho nên ở đây ý chúng tôi muốn nói là khi mình thẩm thấu về một cái pháp nào rồi đó, nhớ nha, mình mới đi vào nhà mình chứng nghiệm, mình mới có quyền nói. Còn mình chưa tu một lần nào thì đừng có nói, kể cả những người tu thiền đừng có nói qua những cái pháp môn khác, mình chưa bơi lội đó. Sở dĩ mà Đức Phật, tại sao mà Đức Phật nêu bày cho các hàng ngoại đạo phạm chí? Vì Đức Phật đi qua hết, mà không những đi qua mà Đức Phật còn chứng nghiệm vào cảnh giới từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tự tứ không từ bát định, nhớ không? Thấy không? 5 năm tầm đạo Đức Phật qua hết, 6 năm khổ hạnh Đức Phật qua luôn. Nếu mà Đức Phật chỉ ông có khổ hạnh không mà nói tôi, Như Lai 6 năm Như Lai biết cái đó không phải, thấy không? Có nghĩa là bây giờ mình muốn nêu bày một cái pháp nào đó, mình phải bơi lội trong giáo pháp đó, chứng nghiệm, uống tận đầu nguồn của nó thì mới dám, thấy không? Rất là rõ đó. Cho nên là khi Đức Phật ngồi thiền là gì? Thấy sao mai mọc, nhận ra được bản lai diện mục. Bởi vì đó, khi cổ nhân đại ngộ hay có một bùng vỡ lớn, nghĩa là họ thấy được bản lai diện mục, tức là mặt ngày xưa nay của nó là gì. Như vậy mặt ngày xưa nay của nó là gì? ai chỉ ra được đó. Người xưa ta nói cái này gần lắm, rất là gần, mà cũng gì, cũng rất là xa. Thấy không? Nếu mà chúng ta chỉ cần khéo một chút xíu thì mình thấy rất là gần gũi, mà không khéo thì con đường nó xa diệu huệ, rất là xa đó. Cho nên đây ngài nói tiếp là nhị tổ đứng trong tiết chặt cánh tay để cầu giác ngộ, lục tổ nghe một câu trong kinh Kim Cương rồi chứng ngộ đó, tức là nhị tổ Huệ Khả ngài cũng tha thiết về cái đạo vô thượng, về cái đạo diệu thượng, về cái con đường thiền mình tu tập để cầu cái phương pháp, nên ngài chặt cánh tay. Thấy không? Mình thấy người xưa người ta xả thân á, xả thân để cầu pháp, còn bây giờ mình xả gì đó, mình xả chút ít thời gian hay là gì thôi, đúng không? Bây giờ pháp thì có sẵn rồi, phương tiện tất cả mọi cái đó đều sẵn sàng cho mình hết để mình tu thôi đó. Linh nghiêng chứng ngộ khi thấy hoa đào nở, hương nghiêm lúc nghe tiếng sỏi chạm vào bụi che, lâm tế bị hoàng bá đánh, động sơn khi thấy hình mình in dưới nước, tất cả đều là bắt gặp vị chú tể hay là chủ nhân ông. Trên các ngày một khi mà nhận được rồi, có những người khóc cười, thân là nhà và phải có một ông chủ, chủ nhà được hiểu là bản lai diện mục, tức là mình mang cái thân ngũ quẩn này là cái gì, là cái nhà, đúng không? Mà trong cái nhà này là phải có gì, có ông chủ. Bây giờ quý Phật tử ông chủ mình đâu? Cho nên có một vị thiền sư tên là thiền sư Nhan đó, ngồi trên tảng đá, ngài công phu có như mình, ngài công phu nhàn đó, kêu ông chủ, dạ tỉnh tỉnh, đừng để ai lừa vậy thôi. Kêu ông chủ, tự ngài kêu tự ngài gọi luôn. Mà ở đây là gì? Mình tu thiền mà để mất ông chủ, mình bỏ cái nhà trống không có ông chủ, thì có một lúc nào đó người ta mượn căn nhà mình ta ở, đúng không? Cho nên lúc nào cũng phải có ông chủ, lúc nào cũng có gì đó, tức là cái rõ biết sáng suốt, tịnh cũng biết, đậm cũng biết, có cũng biết, không cũng biết, tức là cái biết mình luôn luôn sáng suốt, tức là có ông chủ đó. Biết được nóng lạnh hay cảm thấy thiếu thốn, hoặc là có những ham muốn, tất cả đều là những vọng tưởng, không phải là chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Ở đây nói là biết được nóng lạnh, mà tại sao mà ngài nói là cũng như là vọng tưởng? Bởi vì biết được cái nóng lạnh, mình thêm cái biết nữa, mình tri cầu, mình thèm khát, mình mong muốn, thì đó là vọng tưởng. Ngày bây giờ mình trưa nay mình có một món đồ ăn, không? Khi mình ngồi mình ăn, bẩn mình khởi đến một cái niệm, hôm nay sao nấu dở quá. Khi khởi lên một cái niệm nấu dở thì ngay trong giờ đó mình sanh cái tâm phiền não, mà chính cái tâm phiền não, cái tâm ô nhiễm đó chính là vọng tưởng, không phải là chủ đâu. Còn mình biết rõ ràng đồ ăn dở, nhưng mà bình thản mình cứ ăn, không giấy tâm động niệm trên tướng mà sanh tâm, thì đó gọi là nên không chỗ trụ mà có cái tâm hành biết. Thấy không? Thì dễ thôi, đơn giản là thôi. Cho nên là không phải ngồi thiền mới tu, đi đứng nằm ngồi cái chỗ nào cũng tu được đó. Những vọng tưởng này là một cái gì được thêm thắt vào và tan biến theo từng hơi thở, lôi chúng ta xuống địa ngục và sáu nẻo luân hồi. Mình ngồi thiền này mình thấy gì hết không? Mà mình cứ chạy theo vọng tưởng đi. Một vọng tưởng khởi lên,
mình chạy theo nó, mình đắm núi theo nó, rồi mình thiêm thắp. Từ cái thiêm thắp đó mình tạo những cái hạt giống, và chính những hạt giống năng lượng này chính là cái con đường khi chúng ta từ bỏ cuộc sống thế gian. Mà chính những vọng tưởng này chúng ta nuôi hàng ngày, nó sẽ dẫn dắt mình xuống ba đường sáu nẻo. Nơi nào nặng thì nơi đó nở đến đầu trước, thấy không? Tổ Sơn dạy đó, như gì? Lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, nặng đâu thì nó xa đó. Cho nên mình ngồi mình buông các vọng tưởng, không chạy theo nó, có lý. Cho nên cái người tu thiền là khi còn sống đã thực tập, không đợi mình chết, chết thì muộn rồi. Mà khi chúng ta hiện diện có mặt trong cuộc đời này là chúng ta đang đối diện cái gì? Sanh tử chỉ có một lần thôi, ngay đương niệm. Ngay sanh đó tức là tử, ngay tử tức là sanh, chứ không phải nói đợi chết rồi là tử, nhớ nha. Cho nên là đặc biệt của người tu thiền là khi chúng ta ngồi thiền là chúng ta đối diện cái cảnh mà chúng ta chuẩn bị bỏ cuộc đời này, từ giã nó đi. Tức là luôn luôn mình đối diện. Tiếp tục tọa thiền càng sâu mãi thì chúng ta mới biết được căn nguyên của vọng tưởng là gì. Cho nên ngày xưa chúng tôi nói thắc mắc đó, nói hòa thượng là sao mà cho chuyên ngồi 2 tiếng. Hòa thượng nói mấy chú nghĩ coi, mình ngồi mới có nửa tiếng chưa hết cái mình xả, không thấy gì hết. Mà đúng là chúng tôi cảm ơn hòa thượng, càng ngồi sâu mãi mình mới thấy được cái nguồn gốc của vọng tưởng là cái gì. Tri tận nguồn gốc nó không có lại gì hết, tức là tâm mình được an. Đó là chúng mình thấy mình ngồi ở đây đi, mình ngồi nửa tiếng đi, chuẩn bị vô mà khởi động khởi nảy kia hết là 10 phút rồi. Rồi khi mà hô thì hết 5 phút nó còn 15 phút. Ăn uống nữa đâu, nửa tiếng xong rồi, thấy không? Cho nên mình ráng cố gắng mình tạo một cái điều kiện về để mình tiếp tục tọa thiền. Tôi nói đại chúng một cái điều này, chẳng hạn như bây giờ nè, cái thư viện sách á, thấy không? Bây giờ một cái thư viện lớn mà chỉ cần một cái con chip là đủ. Nhưng mà mình vào một cái thư viện mà mình thấy có một cái con chip mà không thấy sách thì hết, thì không gọi là thư viện. Mà thư viện phải có sách. Tọa thiền cũng như thế, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền. Mà hỏi mình tu thiền biết ngồi thiền không? Chỉ thôi, tu thiền gì? Thấy không? Đúng không? Cho nên tôn giả mang nói Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã thành tựu vả vị vô thượng, cái phước lực vô biên, công đức sâu dày, mà ngài á, sáng sớm Thế Tôn còn ngồi thiền làm gì? Chiều, trưa, 3 buổi, 4 buổi Thế Tôn lúc nào cũng ngồi thiền hết. Đức Phật nói sao? Như Lai ngồi thiền thứ nhất để cho sức khỏe nó tăng trưởng, nhớ nha. Thứ hai là gì? Thứ hai là răng nhắc cho đời sau. Phật thành Phật không cần ngồi thiền, thì mình bây giờ ngộ rồi không cần ngồi thiền nữa, đúng không? Đó, mình thấy rất là rõ đó. Mà tôi thấy cái phương pháp tu thiền mà mình tu kỹ nha cũng rất là hay. Đó, chẳng hạn như vừa rồi á mà vừa rồi tôi đi qua bên Úc, tôi mở khóa tu á, cái tôi bị lạnh quá, cái tôi bị nhiễm, tự là mình di dời nhiều chỗ quá, cái nó nhiễm lạnh, nó cộng lại 5 tháng về trước tôi đỡ Canada nó dồn vô. Thì khi mà tôi xuống tôi khám rồi, ông bác sĩ ông rất ngạc nhiên lắm, đó là thầy bị cái này lâu năm rồi, mà nếu người thường người ta chết rồi chứ không sống. Mà thầy bây giờ thầy đi giảng quán bình thường cái này kia, thì như vậy thầy là tu sĩ thì thực tập cái phương pháp gì? Tôi nói là tôi nhờ ngày xưa tôi ở ngoài đời là tôi có dạy khí công cho những người khác, khi tôi vào tôi gặp sư ông là tôi thực tập về phương pháp, thì ông nói cái phương pháp này cứu thầy vậy. Chứ đâu phải chuyện thường đâu, phải không? Cho nên là Cho nên là cái phương pháp tọa thiền là không phải Đức Phật ra đời mới có, mà khi Đức Phật chưa ra đời đã có phương pháp thiền. Mà họ ngồi á, với mục đích họ gì? Tập cho có sức khỏe. Hai á, là họ có cái tâm mong cầu. Còn phương pháp nhà Phật là gì? Vô sở cầu. Thấy không? Ngồi để là kiểm soát từng những cái tư tưởng, không cho nó manh động, không cho nó dính mắt. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được rồi thì mình mới thấy được rằng khi mình tu thiền được rồi á, thì bắt đầu nó có những cái năng lực, nó có những cái sức mạnh để đối diện cuộc sống đương đại ngày hôm nay. Mà nó hay cái mức độ nữa là đại chúng nghĩ à, tôi để ý một người tu thiền, một người không tu về con đường thiền này, khi họ đi ngang qua một cái con đường thì mình thấy hai người khác nhau. Khi họ đi đến cái con đường đó, bỗng nhiên đèn đỏ mở lên thì mình thấy họ bồn chồn, họ non nóng, họ náo nức. Còn cái người tu thiền họ bình thản. Dầu cho Phật tử non nóng háo hức chắc chắn mấy thì cũng là 10 phút đèn xanh mới có. Non nóng làm gì? Người tu thiền bình thản, ông thích thật sâu, ông thở thật nhẹ, ông mỉm cười tất cả. Thấy không? Tất cả những cái quản pháp này là mình sai sử nó được, chứ không phải để quản pháp sai sử mình. Muốn được như thế, mình phải có sức mạnh về con đường thiền, làm chủ đó. Thấy không? Nó có giá trị lợi ích, mình mới bỏ công mình ngồi mình tu chứ. Còn được gì hết ngồi tu làm chi? Thấy không? À. Cho nên có một cái ông mà ông quan, ông làm chức tả ti. Một hôm ông đến hỏi thiền sư Quyên Thông, pháp này chẳng phải là chỗ suy nghĩ đo lường hiểu được à, thì phải làm sao đạt đến? Thì thiền sư nói, toàn thân vào đống lửa. Toàn thân vào đống lửa thì sao? Hay bây giờ mình đốt một đống lửa lên, mình bỏ một cái vật gì đó, phút chốc nó tiêu hết. Thì cái phương pháp mình đi mà đi sâu vào trong cái phương pháp mà thiền sư Đạo Nghiên chỉ vậy á, gọi là chỉ quán đã độ, là đi sâu mãi, toàn thân rơi rụng hết. Tôi nói đại chúng là mình có một cái quyết liệt như thế này. Hôm qua tôi cái khóa tu ở thiền viện tôi á, tôi nói Phật tử là một tháng mới đến đây một lần, mà 29 ngày mình lo cho chồng mình, cho con mình, cho vợ mình, cho người thân. Thì một ngày đây này, một ngày này mình phải dành riêng cho mình. Riêng cho mình là gì? Ai biết? Riêng cho mình là mình dục điện thoại đi, đừng xài nữa. Một ngày cho mình mà cạnh nó làm chi? Phải không? Buông đi, ráng buông. Mặt mà chính cái buông đó, tức là toàn thân vào tấm lửa. Suốt một ngày là lo chính mình, đừng có nghĩ nhớ nhà cái gì. Cho nên đại chúng mình nhớ là khi mình đến cái chỗ này mình ngồi thì mình đặt hết tất cả cái hùng tâm, hùng lực cho một cái buổi tọa thiền. Thấy không? Tôi nói quý Phật tử rồi, cái gì cũng phải đánh đổi hết. Một người mà muốn lấy cái bằng bác sĩ, họ đánh đổi 8 năm học. Một người lấy cái bằng tiến sĩ, họ đánh đổi 12 năm họ học. Ví dụ, một người muốn trở thành một vị võ sư giỏi, họ bỏ ra công sức 20 năm để trở thành một vị võ sư giỏi. Thì đây bây giờ mình muốn thành ông Phật mà mình bỏ nhiều. Ông Phật quá rồi, thấy không? Bây giờ mình muốn thành ông Phật, bây giờ mình bỏ bao nhiêu? Nói thẳng một điều là tôi thấy, tôi so ra cái ngày xưa mà nói thiệt luôn nha, tôi đi tập võ thuật á, nó còn gian khổ gấp trăm gấp ngàn lần cái tổ thiền đó. Nói thẳng một điều luôn, tập một ngày 6-7 tiếng mà nó cực lắm, đứng trung bình tán trả má tán đứng
Mà bây giờ ngồi thiền nó thấy cái bỏ công sức đâu có nhiều, mà cái kia là gì, cái hình tướng chạy theo bên ngoài, còn cái này chỉ cần quy chiếu về bên tâm gần gũi mình quá, thấy không? Mà chính cái điều này chúng tôi thực hiện được, tôi mới mạnh dạn tôi dám nói. Nếu chúng ta dám đi sâu vào, cho nên mình đến đây một buổi là mình chặt đứt một buổi, một buổi này dành riêng cho mình. Bởi vì 29 ngày hoặc là 6 ngày mình lo cho gia đình rồi, còn một ngày mình lo cho chính mình. Cuối cùng ngày cuối cùng ai lo cho mình? Con mình có lo cho mình không? Cho nên là một hôm đó ông Bạch Cư Dĩ ông xin xuất gia. Ông nói là bây giờ sống chết nó gần kề rồi, con đi xuất gia, mấy đứa con khóc lóc, ba mà đi xuất gia chi để tụi con lo. Ông nói là khi mà sống, ông nói câu là khi mà sống thì tụi mày lo được, mà lỡ mà ba mà chết là sao mà lo. Nó ba đừng có lo, ba chết tụi con cũng lo luôn. Cái một hôm cái ông giả bộ cái ấn của ông mà ông vô ông ban á, giống như cái mập của mình vậy, ông giấu. Mà cái ấn mà của ông vua ông ban á mà mất á là cái tội xử trảm. Cho nên ông giấu ông khóc, ông nói bây giờ mất cái ấn rồi, có đứa nào mà thay thế ông chết không? Ông chỉ từng đứa nào ông lắc đầu không? Nói ba mất là ba chiều chứ ai mà thay thế ba. Thì ông nói một câu cũng như thế, thấy không? Giữa này ba còn đang sống mà kêu mình đến gặp vua để mà trình bày, mà không có đứa nào dám hết, huống chi là ba chết. Cuối cùng phát tâm vô chuồng ở luôn. Cuối cùng là ai lo cho mình, thấy không? Rồi cuối cùng là mình cũng phải lo. Thường gì? Thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả hành du biết bàn lộ, tức là cuối cùng cũng thường đọc hành với mình, thấy không? Cho nên ngài Tệ Trung Thượng Sĩ có một câu mà chúng tôi tâm đắc nhất: một lần buông xuống một lần lên. Bây giờ mình ráng buông ngày thôi, hay buổi thôi. Cho nên tôi thấy là ở Miến Điện hoặc là Thái Lan hoặc là Campuchia mà chúng tôi qua đó dự, mà tôi thấy họ rất là hay, là giàu cho một ngày, giàu cho một buổi, mình đến biết là làm gì không? Tịch thu điện thoại hết, không cho xài, không cho người xài, tịch thu hết. Mới đầu có những người họ trẻ tuổi, họ trẻ tôi nói thầy ơi con khó chịu nói, mà đến ngày thứ tư thứ năm rồi con mới thấy rằng đúng là quá giải thoát. Được 5 ngày giải thoát không có bị ràng buộc gì hết. Cho nên tôi được cái may mắn là tôi hay có những cái khóa tu ở bên nước ngoài 3 tuần 1 tháng á. Rất là đặc biệt, tôi qua đó giống như mình nhập thất. Mình có liên hệ bên Việt Nam hết, Việt Nam cũng biết mình cũng biết Việt Nam, cũng ai cũng liên hệ mình, thấy không? Mà chính cái điều đó tự nhiên mình thấy rằng cực chẳng đã, có những cái việc Phật sự cực chẳng đã, là cái con đường ngày hôm nay chúng ta phải đi nó là như thế. Còn khi mà quý Phật tử đến thiền viện, đến chùa dự như có hát tu, dẹp luôn, toàn thân vào đống lửa, dẹp hết. Đó hỏi tiếp nè: rốt cuộc làm sao hiểu được? Thiền sư nói cứ đi thẳng. Phật tử mình ngồi thiền đi thẳng không, hay đi cong cong quẹo quẹo chút đó. Ngồi đây cái mình nghĩ chỗ này, nghĩ chỗ nọ, nghĩ chỗ kia, chưa đi thẳng, quẹo 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 chút chơi á, rồi mới đi. Đó. Một tư tưởng thì không có bất cứ hình thể tướng mạo nào, nhưng vì tin chắc những tư tưởng này tồn tại ngay cả sau khi chết, nên ta rơi vào địa ngục với nhiều đau thương khổ não trong thế gian này. Tức là một cái vọng tưởng đã khởi, không có tướng mạo, mà mình cho là tướng mạo nó thật, cho nên khi mình chết nó dẫn mình xuống. Ví dụ như mình khởi lên một cái niệm thương người nào đó mà nó có thật, phải không? Nhưng mà mình vẫn đánh đuối, mình vẫn dính, hoặc là mình khởi một cái niệm mình ghét người nào đó, nó cũng có thật,
mà nó đeo đẳng mình mãi. Chính những cái niệm này khi mình chết nó có một cái sức mạnh, nó có những cái năng lực dẫn mình xuống ba đường thoát nẻo. Còn đằng này mình quyết định mình buông nó, không có đắm đuối trên cái niệm đó, dùng hết toàn thân năng lực hùng tâm, thì khi mình chết nó làm gì mình được hết. Cho nên khi mình ngồi thiền là mình đối diện cái chuẩn bị cái ngày cuối cùng mình ra đi. Lúc tư tưởng giấy khởi hãy buông đi, bạn chỉ cần dốc hết sức mình quét sạch mọi tư tưởng, tức là thành tựu tổ thiền. Tức là cái phương pháp tổ thiền là như thế nào đó để chuyển hóa những cái vọng tưởng vọng tưởng, tức là thành tựu phương pháp. Khi tư tưởng được buông bỏ, bản lai diện mục hiện tiền, tư tưởng giống như những đám mây, khi mây tan vầng trăng hiện, vầng trăng chân thường đó chính là bản lai diện mục. Tức là mình ngồi thiền, những tư tưởng đó là mình có buông xả được cái theo đó. Cũng đừng có lấy, cũng đừng có bỏ. Không lấy, không bỏ. Nhưng mà đặc biệt nhất là trên cái niệm đó đừng có tác ý. Cho nên niệm niệm là bát nhã, thấy biết là chân tâm. Vậy thôi. Lúc nào cũng có ông chủ hết. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý tử nãy giờ ngồi nghe, mà nếu không có ông chủ sao nghe? Bây giờ kêu có thầy chết nó nghe không? Nghe được, đúng không? Tức là phải có ông chủ, đúng không? Nhưng mà đặc biệt nhất là cái nghe, đúng không? Cái mình đang nghe và cái bị nghe. Tôi nói là gì mà quý ông tử nghe là gì? Cái nghe và cái bị nghe đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại này, mà siêu thoát cái chỗ nghe và bị nghe chính là ông chủ hiện tiền. Đơn giản vậy thôi, thấy không? Thì ngay trong giờ phút đó là công đức mình được viên mãn, được đầy đủ đó. Ở đây tôi xin thưa một điều nữa nha, tôi nói thật với tử luôn, tôi xin thưa một điều luôn. Mà nếu mà tôi nói ra thì quý Phật tử nói thì sao lại nói tại thầy biết mà thầy không nói thì giấu, đúng không? Mà bây giờ tôi hỏi thật quý tử nè, hồi xưa giờ quý Phật tử nghe tất cả những cái bài pháp từ những vị hòa thượng lớn đến những vị thượng tọa đến những vị đại đức, mà những vị đó nói ra là pháp của các ngài hay là pháp của Phật? Nói thử coi. Pháp của ai? Đó. Pháp của ai? Bây giờ mà nói thẳng một điều luôn, tổ Đạt Na hay là tổ gì bất cứ cũng đều không không gì. Đó. Dầu cho phương tiện thiện xảo gì cách mấy, mình nhìn mình coi mình nghiên cứu rồi cũng không ra ngồi ngày xưa Đức Phật nói. Mà bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, bây giờ ai nói cái pháp này thì chỉ có tăng thôi. Thì vị tăng là bất cứ lên ngồi trong pháp tòa này, dầu cho nói hay nói dở gì bất cứ cũng là trùng tiên là cái pháp của Đức Phật, đúng không? Tôi phân tích từ từ nè. Cho nên á, quý Phật tử thấy có những cái nhỏ thôi là mình ngắt cũng được. Ngày bây giờ quý Phật tử vô đây ngồi nghe pháp mà bỗng nhiên cái điện thoại của tử nó reo lên, là trong giờ phút này là mình gì, mình có thấy gì không? Nhưng mà đại chúng nói một điều, khi mình ngồi nghe pháp mà nó có những cái trường hợp như thế, gọi là mình trong lực đó là mình khinh thường về pháp. Mà đã khinh thường về pháp thì đời sau mình gặp pháp, bảo đảm luôn đời sau mình gặp. Nhớ nha, nhớ kỹ điểm đó. Cho nên tôi khuyên quý Phật tử một điều, khi mình ngồi nghe pháp mình để một cái chế độ rung, để chế độ rung giùm đi. Bởi vì cái pháp này là cổ Phật chư tăng chỉ có một điều là trùng tiên lại những lời Phật dạy, chia sẻ là những cái kinh nghiệm về công phu tu tập, cũng không ngồi cái lời của Đức Phật nói. Cho nên mình ráng cố gắng. Ở đây tôi không phải nói tôi, nhưng mà bất cứ mình đến thách hỏi nào luôn, ráng cố gắng. Là chúng biết cho tôi mở khóa tu bên Úc đó, người ta đến là dự đông lắm. Mà khi mà nghe pháp á, con ruồi bay cũng nghe luôn. Mà tại sao mình làm được, mà về Việt Nam mình làm được, tại sao? Thấy không? Mình phải đặt dấu hỏi chứ. Đó, cho nên ba cái phần này là bên đó họ có những cái khóa tu tôi thấy có kết quả. Họ có cái kết quả là họ làm rất là thiết thực, rất là khoa học. Mạnh đây là làm. Ai đến khi mà tu học rồi thì phải chấp hành cái quy chế, cái nội quy trong cái khóa tu đó. Thì 7 ngày sau tự mình thành tựu liền. Và tu 7 ngày sau được thành tựu, được kết quả. Đó, cho nên cái phần này mà mình phải lưu ý nha. Đó. Mà cái vọng tưởng của mình á, ở đây á, ngài nói là vọng tưởng của mình nó giống như những cái đám mây gì đó. Mà khi mà buông bỏ mãi, đừng dính mắt thì mây nó tan. Thì có một lúc nào đó cái vầng trăng nó hiện ra, mà vầng trăng nó chính là bản đa diện mục. Tự tâm chính là Phật, kiến tánh nghĩa là nhận ra tâm Phật của mình, chứ có gì lạ hết. Nhận ra được tâm Phật của mình. Buông bỏ tư tưởng một cách liên tục rồi sẽ thấy Phật tại nơi tâm. Nếu cho rằng không thể nhận ra chân tánh trừ khi ngồi thiền là một cái lầm lẫn lớn. Bởi vì Tổ Quyền Giác nói, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thảy an nhiên. Tức là đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Giờ chúng ta học qua tiếp cái phần thứ hai đi, để học. Nãy 9 giờ mình giảng thôi. Giờ chúng ta học qua cái phần 2, sức mạnh của thiền. Đại chúng thấy là con nít lấy cái gì làm sức mạnh? Biết không? Con nít á, lấy gì làm sức mạnh? Hay đúng. Con nít lấy tiếng khóc làm sức mạnh. Nó đòi gì mà mình không cho, nó khóc lên một cái, nó dãy lên một cái là bắt buộc mình cho. Mình biết mình là có cái thế yếu, thế điểm đó, nên con nít nó hay khóc, nó đòi. Nó không hạn như mình dẫn đến siêu thị đi, mà nó muốn mua một cái món đồ đó, mà nó chịu mua, mà nó khóc lên một cái thành mua cho nó yên rồi. Phụ nữ lấy cái gì làm sức mạnh? Phật dạy phụ nữ lấy sắc đẹp làm sức mạnh. Kể cả mà ngô phù sai hay vua trụ ghê, mà chỉ cần mà gặp tay thì đắc kỹ là thôi thua luôn. Phụ nữ lấy sắc đẹp sức mạnh. Sa môn lấy cái gì làm sức mạnh? Sa môn lấy thiền định làm sức mạnh. Chúng ta học qua lần lần này. Ở bên Mỹ có hai người bị bệnh cùng giống nhau, gọi là ung thư dạ dày. Một người khi phát hiện mình bị ung thư dạ dày, về nhà suốt ngày ông cứ lo nghĩ, ông buồn, ông khổ. Quả tình đúng tháng sau chết. Một người cũng bị cái bệnh giống như ông, về nhà bước vào nhà thấy vợ mình, con mình ra mừng, và ông nhìn lại ông thấy